Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 28 tháng 6 năm 2011 và chúng ta đang ở ngày thứ 5 của khóa tu tại Linh Sơn Tự Anh Quốc. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi đến phần sử dụng các cái loại rau củ quả của mình để làm thức ăn và làm thuốc để điều trị những cái bất ổn trong cơ thể chúng ta, cũng như là các cái vùng huyệt trên cơ thể chúng ta để xoa bóp để điều chỉnh những cái bất ổn, những bệnh lý mà thường gặp. Thì trước hết, cái bản này sẽ cho chúng ta thấy rằng tất cả những cái bệnh, từ những bệnh thông thường như chẳng hạn như cảm cúm, cảm lạnh, cho tới những bệnh thông thường khác như là cao máu, bú cổ, bệnh tim, bệnh gan, và những bệnh nan y hơn, tức là những bệnh ung thư máu hoặc là bệnh bạch cầu, hay là bệnh chàm, vẩy nến, bệnh thần kinh, bệnh trầm uất hay là bệnh u sầu. Thành ra trong cái bản này, khi quý vị tham khảo thì mình có thể theo cái alphabet để mình xem thử coi là mình nên sử dụng cái gì. Và trong này thì cũng để rất nhiều cái loại rau củ khác nhau, nhưng mà đại chúng thấy chung quy lại thì nó là những cái thứ rất là đơn giản mà mình đã học cái dược tính của nó ngày hôm qua rồi. Tức là trong đó mình có gì? Có củ dền, có cà rốt, củ cải, là hầu như ba cái loại củ mà mình xài gần như là 80-90% trong tất cả những cái công thức này. Thì lý do tại vì ngày hôm qua mình đã nghiên cứu tới cái dược tính của nó. Ba loại này nó vừa có khả năng đào thải độc tố trong cơ thể mình, nó có khả năng để cung cấp cái năng lượng cũng như chất khoáng và chất đạm cho cơ thể mình. Đồng thời nó cũng đi vào khá nhiều các cái cơ quan nội tạng khác nhau. Nó có thể đi vào gan, vào đường tiêu hóa, vào tim, vào hệ hô hấp, vào phổi, rồi đường tiết niệu, vào thận, vân vân, cũng như nó giúp tăng cường cái hệ miễn dịch của mình. Do vậy mà hầu như tất cả các công thức mình đều có củ dền, có cà rốt và có củ cải hết. Ở trong này thì có khi được list khoảng chừng 7-8 cái loại rau củ khác nhau. Nhưng mà khi mình sử dụng thì mình tùy theo cái điều kiện bệnh lý của mình là thứ nhất, tùy theo cái mùa là thứ hai, và tùy theo cái điều kiện mà rau củ nó available. Lấy ví dụ như khi mình bị cúm, thì thường cúm là nó xảy ra vào cuối mùa đông hay là đầu mùa xuân. Thì như vậy thời tiết nó còn lạnh nha. Thời tiết nó còn lạnh, mà nếu mình ở cái cơ địa là lạnh, tức là người mập, béo, thì lúc đó mình nên dùng củ dền, cà rốt và củ cải. Ba thứ thôi, không cần nhiều. Còn nếu cái tạng của mình là ốm thì mình có thể sử dụng là củ dền, cà rốt, củ cải, và mình có thể thêm nữa là cái rau xà lách son hay là cái cành tây hay là chanh. Nhưng mà ngược lại cũng có khi là cái bệnh cúm, có những người nó kéo dài cho tới hết mùa xuân, cho tới mùa hè, Và lúc đó cái tạng của mình đa số là nó bị nóng nhiệt nhiều hơn là cái tạng bị ứ nước, bị lạnh, bị béo phì. Thì trong trường hợp đó mình có thể sử dụng cà rốt, dưa leo, celery hay là cái rau dền, cái spinach. Đó. Thành ra nó còn tùy theo cái thời tiết, cái mùa, tùy theo cái tình trạng bệnh lý hay cái cơ địa của mình, và mình sử dụng cái loại rau củ nào cho nó thích hợp. Thì mình đã học hết cái tính chất âm dương cũng như là cái dược tính, cái chất dinh dưỡng ở trong các cái loại rau củ này rồi. Rồi cái thứ ba nữa là khi mà mình ép cái nước rau củ này ra thì mình nên sử dụng máy ép nếu mình có. Nếu mình không có máy ép thì mình bỏ vào máy xay sinh tố, mình xay xong rồi mình lấy cái miếng compress, miếng vải, mình vắt nó và mình cho nó vào trong một cái bình thủy tinh hay là cái bình thủy, mình đậy kín lại và mình để ở nơi tối. Không cần bỏ tủ lạnh cũng được, miễn là mình sử dụng trong ngày và mình để ở nơi càng tối bao nhiêu, càng mát bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu, để cho nhiệt độ và ánh sáng mặt trời không phân hủy các cái chất dinh dưỡng trong đó. Thì mình chỉ cần một ngày tối đa là 16 ounce, tức là khoảng 480 ml, đó là chưa tới nửa lít. Thì mình có thể uống từ 9 giờ sáng cho tới khoảng 3 giờ chiều là đủ nửa lít đó. Thì cái thời gian điều trị nó sẽ tùy theo cái tình trạng bệnh lý của mình, nặng hay nhẹ. Rồi mình có thể gia giảm thêm, tức là có thể mình sử dụng 2 thứ hay 3 thứ tùy theo cái tình trạng bệnh lý của mình, cũng như tùy theo cái khả năng cái rau củ đó nó có available hay không. Thành đó là cái thứ nhất, cái bản điều trị bằng rau trái. Thì cái này hình như là quý vị đã có ngày hôm qua rồi. Rồi cái thứ hai nữa là cũng có một cái bản là cái này thì sao tiếng Anh không mà chưa có tiếng Việt. Và cái bản thứ hai là dược tính dược phẩm. Thì ở trong này mình cũng có các cái loại rau quả căn bản mà mình đã học ngày hôm qua. Mình có artichoke, có bông cải trắng, bông cải xanh, bưởi, cà chua, cà rốt, cải nồi hay là gọi là cải bắp, cam, chanh, chuối, củ cải đường, đậu xanh, đậu đỏ, dưa hấu, gạo, hành, vân vân. Thì tất cả các cái loại rau quả củ này, hạt này, mình đã học một số. Một số thì mình chưa học, thì trong này nó có list ra cho mình biết là nó có khả năng giúp cho mình trị liệu cái bệnh gì. Lấy ví dụ như khi mà mình bị bệnh, khi mà mình ăn hạt bồ đào hay là cái hạt lanh. Cái hạt lanh là cái hạt mà mình trên mình xay nó ra đó. Thì nếu mà mình xay nó ra mình uống thì nó sẽ giúp cho tiêu hóa, bị táo bón, bị khó tiêu. Nó giúp cho bệnh tiểu đường, nó giúp cho bệnh tim mạch, bệnh suy nhược thần kinh, căng thẳng, và nó tăng cường cái hệ miễn dịch của mình. Đó, thì như vậy là đó là những cái tác dụng chính. Tức là ở trong này chỉ để ra 4 đến 5 cái tác dụng chủ yếu cao nhất của nó thôi. Còn ngoài ra những cái tác dụng yếu hơn, những tác dụng phụ thì nó không được ghi trong này. Thành đây là một cái thứ hai để mình có thể tham khảo được cái tính chất trị liệu của tất cả các loại rau, quả, hạt mà mình thường dùng trong ngày. Và mình đã học ngày hôm qua, mình không cần chế biến thức ăn nhiều. Mỗi một ngày mình chỉ cần một cho tới hai loại rau, quả, hạt Thì nếu mà ngày hôm nay mình ăn cà rốt thì mình có thể là ăn hạt bí. Ngày mai mình ăn bông cải xanh thì mình có hạt hướng dương. Ngày mốt mình ăn bắp cải thì mình có thể sử dụng cái hạt hạnh nhân. Rồi ngày kia mình ăn rau cải xanh thì mình có thể sử dụng cái hạt ốc chó, ốc khỉ gì đó. Tức là mình có thể thay thế đều đặn như vậy. Và trong một tuần lễ thì mình rải đều hết tất cả những cái loại thức ăn đó, mà mình không gặp nó lại liên tục. Thành ra tất cả những thức ăn, thức uống, rau, củ, hạt, mình đều có đầy đủ hết tất cả các loại chất dinh dưỡng, cũng như là nó đi vào tất cả các cơ quan của mình, thì tự động nó sẽ điều chỉnh lại những cái thiếu thốn hay là những cái bất thường trong cơ thể của mình. Thì đó là cái phương pháp để mình điều chỉnh những cái bất thường về phần vật lý. Rồi về phần sinh lý, ở bên này thì về phần sinh lý thì khi mà mình ăn uống quân bình như vậy và kết hợp thêm với ngồi thư giãn tĩnh tâm thì cái sinh lý của mình nó sẽ được an ổn hơn. Đồng thời nó cũng giúp cho cái cuộc sống tâm thần của mình hay là cái tinh thần của mình nó được thanh thản hơn, nó được sảng khoái hơn, nó được nhẹ nhàng hơn. Và nếu mình tiếp tục làm đều đặn như vậy thì cuộc sống tâm linh của mình nó sẽ thay đổi và nó thăng tiến. Qua cái bảng thứ ba này thì để cho mình cái cũng vậy, cái bệnh và một số những cái loại rau củ. Cái này nó có thể nó trùng lập với cái bảng đầu tiên ha. Nhưng mà cái bảng đầu tiên thì thường là dùng rau quả nhiều hơn, rau xanh nhiều hơn. Còn cái bảng này á, thì kết hợp cả rau xanh và cả trái cây, cũng như các cái loại giấm. Thành ra mình có thể phối hợp cái bảng này với cái bảng đầu tiên nếu mà mình có cái điều kiện nào, tức là ở mùa nào mình có cái nào available thì mình sử dụng cái đó. Rồi cái điểm nữa là hôm qua mình đã có nói đến cái phương pháp thanh lọc cơ thể cho những người bình thường. Mỗi một năm mình nên sử dụng, bỏ ra ít nhất là một tuần lễ 20 ngày để dọn dẹp, thanh lọc cơ thể mình cho sạch sẽ. Thì đó là cái phương pháp thanh lọc đơn giản nhất cho tất cả mọi người, ai cũng có thể làm được. Còn ngoài ra khi mà mình có bệnh nan y, bệnh nặng và nhất là bụng ung thư thì nên áp dụng cái phương pháp thanh lọc này tối thiểu là 3 tuần cho tới 6 tuần là xong một liều điều trị, thì khả năng phục hồi khoảng 80-90%. Nếu mình phát hiện càng sớm, giả sử như mình quyết định không mổ thì mình sử dụng cái này, nó sẽ giúp cho teo khối u nhanh. Và nếu giả sử mình đã mổ rồi thì mình có cái chọn lựa là nên sử dụng cái này không thôi, hay là vừa sử dụng hóa trị vừa sử dụng cái này. Nếu mình không sử dụng hóa trị và xạ trị mà mình chỉ sử dụng cái này không thôi thì khả năng phục hồi sẽ nhanh hơn. Cái side effect hay là cái sự suffering của mình nó sẽ giảm thiểu đến tối đa. Cái lý do như hôm qua mình đã học cái cơ chế của bệnh ung thư. Nếu mà mình không khéo, sau khi mình đã mổ rồi, tức là tế bào nó đã di căn đi, nó đã có điều kiện đầy đủ, mà mình lại càng bồi bổ cho cơ thể, hay là mình đưa thêm thuốc vào, tức là một phần là nó làm thêm cái gánh nặng cho hệ miễn dịch, cho gan, cho cơ thể của mình. Còn nếu mà mình không biết cách dinh dưỡng thì vô tình mình chỉ nuôi tế bào ung thư thôi, chứ mình không có giúp cho cơ thể của mình nó được nhẹ nhàng hơn, nó trị liệu để nó đẩy ra hết tất cả những cái tế bào bất thường. Trong cái thời gian khi mà mình thanh lọc, sau khi đã lỡ giải phẫu rồi thì lúc đó là lúc mà tế bào ung thư sẽ phát triển nhanh nhất và nhiều nhất, Bởi vì bao nhiêu cái tế bào bất thường, bây giờ nó có cái khoảng không và nó đang bị dồn ép, thành nó sẽ chạy đi rất nhanh, nó phát triển rất nhanh. Nếu lúc đó mà mình không để ý, mà mình nuôi dưỡng bệnh nhân một cách sai lầm, thì cái tình trạng di căn nó sẽ phát triển nhanh hơn và nhiều hơn. Do vậy mà lỡ sau khi đã giải phẫu rồi, nếu mà đã lỡ giải phẫu rồi thì nên khuyến khích bệnh nhân sử dụng cái phương thức thanh lọc này. Thật ra thì trong lúc mà mình không đưa vào thực phẩm đặc thì hệ tiêu hóa của mình nó có thời gian nó nghỉ ngơi rất nhiều, và đồng thời hệ miễn dịch mình nó cũng đi nghỉ ngơi được một thời gian, sau đó là nó có khả năng nó đi thanh trừng hết tất cả những cái tế bào bất thường để nó giải quyết. Và đồng thời mình sử dụng cái dung dịch nước này thì trong đó nó có gì? Nó có củ cần tây và củ cải trắng. Là hai thứ này nó sẽ làm sạch, tức là nó tẩy rửa rất là sạch trong cơ thể mình. Và đồng thời nó cung cấp cũng rất nhiều cái chất khoáng, chất mineral.
Cần tây.
Củ celery, cái củ thì to như củ, y như cái củ nó như củ sắn vậy á, nó to thì to mà không, màu trắng, màu trắng
nó là
suy,
nó to, mấy cái tên của nó là gì nhưng mà nó gọi là celery á, tức là củ của con tây, trắng, trắng trong nó trắng như củ sắn, nó dày, nó chắc hơn củ sắn nữa.
Khi mà mua
một nó bán cái gì? Có chứ không có.
Nó có bán nhưng mà mình mua em qua
rất không gì. Người ta làm gõ thì
trắng mà nó tròn hơn
thầy. Nó tròn nó y như cái củ sắn vậy á.
Nhưng mà cái vỏ nó nhìn thì y chang như là
củ cải.
Y chang như là cái củ.
Đúng rồi, đúng rồi, cái gai gai. Đúng rồi.
Tròn.
Đúng rồi. Dạ. Thành ra khi mà mình sử dụng cái dung dịch này thì nó không những nó tẩy lọc cơ thể ha, nó tẩy lọc cơ thể, nó làm sạch cơ thể, và đồng thời nó cung cấp chất khoáng, chất dinh dưỡng. Trong này mình có cà rốt, có củ dền, là hai cái này nó vừa bổ máu, nó vừa thanh lọc, nó vừa cho cung cấp chất dinh dưỡng và chất khoáng, chất mineral, chất vitamin. Chỉ đặc biệt khi là bị ung thư gan thì mình bắt đầu mình thêm cái khoai tây này thôi, tại vì ung thư gan thì nó đòi hỏi phải tẩy mạnh hơn nữa. Thì cái khoai tây mình thấy rồi, hôm qua mình học nó có khả năng thanh lọc cơ thể rất mạnh, ngay cả bên ngoài da khi mình bị nhiễm trùng hay khi mình bị các bệnh ngoài da mình cũng có thể đắp khoai tây lên được. Thành ra trong cái thời gian mà mình uống cái nước này, cơ thể mình vẫn đầy đủ chất dinh dưỡng, và nó chỉ thiếu một số ít cái chất đạm, cái amino acid thôi. Thành ra lúc đó những tế bào bình thường của mình có khả năng sống sót được, bởi vì nó phát triển chậm, thành ra nó không có đòi hỏi cái nhu cầu nhanh mạnh như là những tế bào ung thư. Và cái thứ hai nữa là nó cần những cái chất này để nó tổng hợp tế bào. Còn tế bào ung thư thì nó đang háu đói, háu ăn, bởi vì nó phát triển quá nhanh. Do đó nó chỉ cần những cái chất đạm, chất amino acid mà mình cung cấp từ thịt, cá hay là những cái thức ăn dinh dưỡng cao. Thành nếu mình không cung cấp những thức ăn đó thì tế bào ung thư nó sẽ kiệt quệ, bởi vì háu ăn, háu đói, thì khi mà không có thức ăn thì nó sẽ kiệt quệ và nó sẽ chết. Và khi nó chết thì tế bào bình thường của mình sẽ sử dụng nó như là một nguồn thức ăn của cơ thể, cùng tần số, cùng năng lượng và cấu trúc hơn 70% giống với tế bào của mình. Do đó mà cơ thể của mình, những tế bào bình thường sẽ sử dụng nó một cách rất là thoải mái, dễ dàng. Và đó là tiến trình cơ thể của mình, hệ miễn dịch của mình nó sẽ từ từ nó tiêu diệt hay là nó ăn hết những cái khối u, những tế bào bất thường. Thành ra đừng có sợ. Khi mà mình thấy ốm bớt, xuất canh bớt, đó là cái giai đoạn để nó thanh lọc và giai đoạn để nó tiêu hủy hết tất cả những cái tế bào bất thường hay những cái khối ung thư. Thì nó có thêm một cái nữa là mình cần uống thêm cái dung dịch trà. Thì ở đây là nó có hai cái loại trà. Thì mục đích của các cái trà này là để cho nó cung cấp cái tinh dầu hay là những cái vitamin, những cái chất khoáng đặc biệt, cũng như là nó làm tăng nhanh cái tiến trình đào thải độc tố. Cái trong cái trà này thì nó làm hưng phấn thần kinh ha, nó hưng phấn thần kinh, nó giúp cho cái hệ thần kinh của mình làm việc mạnh mẽ, sáng sủa, tinh anh hơn. Cái này nó giúp cho giải quyết cái đường hô hấp và tuần hoàn cũng như bài tiết. Do đó là nó làm cho hệ thần kinh trung ương của mình nhận diện rõ ràng, sáng suốt tất cả những cái chỗ bất thường và những chỗ bình thường, cũng như nó có sẽ soi sáng cho hệ miễn dịch mình phân biệt giữa tế bào bình thường và tế bào bất thường, tức là những tế bào ung thư. Thành ra cái trà này nó sẽ giúp thêm cho vấn đề thanh lọc và làm mạnh mẽ hơn cái ý chí của mình. Nội hai cái trà này không, cái cây này không, khi mà mình đốt mình ngửi nó nghe cái mùi thơm, và người mọi da đỏ người ta dùng cái này để trong tất cả các nghi lễ ha. Nó vừa tẩy sạch cái độc tố trong người mình, cũng như là những cái bad spirit, tức là những cái âm khí, những cái thế giới âm. Và đối với người Đức thì người ta sử dụng cái này rất nhiều để trị cho những người bị trầm cảm, những người bị depression đó. Thành ra hai cái này nó sẽ giúp đi vào để giải quyết cái vấn đề tinh thần yếu đuối, thần kinh của mình bị dao động, cũng như là nó giúp cho thăng tiến cái niềm tin, mình sẽ được cộng hưởng bởi những cái năng lượng tích cực của những cái thế giới cao. Còn cái peppermint, cái bom này thì mình thấy nó làm ấm người, nó giải tỏa hết tất cả những cái khí âm, khí độc trong cơ thể mình, trong phổi và trong đường ruột. Thành ra cái trà này thì nó giúp vừa đẩy hết độc tố ra, vừa làm cung cấp năng lượng, vừa làm hỗ trợ cho cái hệ thần kinh, cái tinh thần của mình, cũng như là cái niềm tin của mình được mạnh mẽ hơn. Thành đó là cái trà thứ nhất. Cái trà thứ hai thì trong cái trà thứ hai này cũng vậy, nó có mấy cái cây này, cái cây cỏ đuôi ngựa, cái thứ hai là cái cây cỏ ngứa ha, cái thứ ba là cũng là một cái loại cỏ để nó giải độc, và cái thứ tư là cái để nó làm cho hưng phấn thần kinh của mình. Thì cũng vậy, tất cả những cái cỏ này làm trà để mục đích nó giúp đào thải độc tố nhanh hơn, là tại vì khi mà mình đã bị ung thư, khi tế bào nó chết nhiều thì nó sẽ thải ra những cái độc tố rất là nhiều, và lúc đó mình cần phải đẩy ra cơ thể mình càng nhanh càng tốt. Rồi cái thì nó đẩy qua đường thận, cái nó giải quyết qua đường gan, cái nó giải quyết qua đường da, và cái này nó làm hưng phấn cái thần kinh của mình lên. Nó cũng giống như cái trên. Thành ra cái này mình chỉ cần sử dụng 3 tuần đầu thôi, chứ không cần nhiều. Rồi sau hết 3 tuần thì mình có thể tiếp tục sử dụng cái trà thứ nhất này, cái trà C này. Và mình cái trà này mình có thể uống liên tục cũng được, nếu mà mình muốn phòng bệnh. Cũng như cái dung dịch này thì mình có thể uống 3 tuần lễ là tối thiểu. Sau 3 tuần lễ uống cái trà thận với là cái này rồi thì mình có thể kéo dài thêm 3 tuần nữa là uống thêm cái trà C với nó. Đó, thành ra nên đối với những người nào mà thấy mình bị nan y, thấy mình bệnh nặng, thì mình có thể sử dụng cái công thức này thay thế cho cái phương pháp thanh lọc đơn giản kia. Rồi thì đó là cái công thức thanh lọc.
Như là Phật thầy thì cho con xin hỏi cái thanh lọc cái cơ thể bình thường ở thì thứ gì thầy nói lại cho nhắc lại cho con.
Có trong này sao?
Cái này có trong này rồi. Dạ, trong này có hết rồi.
Cái đó chỉ là ép nước uống.
Không, cái này trong này có.
Trong cái bản trong đó có.
Có một cái bản riêng mà chưa có. Quên chẳng nói á, ngoài hai cái.
Những người có một tờ.
Thứ Thưa thầy, những cái trà này mua đâu ạ?
À, ra ngoài mấy tiệm Whole Food Store, mấy tiệm bán
Holland Bar
đó, hay là mình lên mạng cũng được, nhưng mà chắc ra ngoài mấy tiệm nó rẻ hơn.
Ở chỗ cái tiệm ở ngoài ở đây cũng có tiệm là Pantry, nó bán giống như từng hũ mỗi một cái loại trà riêng mua nó hay hơn.
Thì đó mình mua cái đó còn nguyên vậy.
Mình cầm thì mình
đó mình mua còn nguyên lá như vậy á thì mình dễ thấy. Rồi mình về mình mới chặt nhỏ, mình vò nhỏ nó ra, chứ đừng có mua mấy cái mà nó đóng thành trong viên hay là nó chiết xuất ra mình không biết.
Nhưng mà nó phơi khô.
Nó phơi khô sẵn cho mình rồi. Rồi bây giờ mình bắt đầu đi qua một số các cái bệnh thông thường. Rồi mình sẽ đi qua cao huyết áp, mỡ trong máu, tiểu đường, tim mạch, vân vân. Ha. Thì thứ nhất là cái bệnh cao huyết áp. Bệnh cao huyết áp thì mình có bên này cái cải cúc có nè, cái rau diếp cá mình có, rau cần tây mình có, là mình có được ba thứ rồi.
Rau
rút thì bên này ít lắm, rau rút Việt Nam nhiều.
Có
không?
Có.
Có thì sai. Thì như vậy nó tùy, có vùng có vùng nó không có thì nên. Nhưng mà ở bên này thì mình thấy là rau diếp cá, rau cải cúc, rau cần tây là mấy thứ đó có rất là nhiều. Cái cải thìa thì ít, không có là nhiều. Cái mọc nhĩ đen thì nhiều. Rồi nấm hương, hành tây, cà chua, cà tím. Thì như vậy là mình có tất cả là 9 cái. Nhưng mà mình 3 cái ở dưới cùng này là 3 cái mình hạn chế xài nhất. Cái hành tây trong trường hợp phải xài thì mình nên nấu nước, tức là mình bỏ nó lên, mình đốt nó, nướng nó y như mình hay nấu phở vậy đó. Xong rồi mình nấu nước nó ra, mình nấu nước, mình uống cái nước không thôi thì cũng được, để cho nó giúp hạ huyết áp, nó làm tan mỡ trong máu, nó làm điều hành cái đường, cũng như nó thông tất cả các cái mạch máu trong não. Cái này nó cũng giúp cho lưu máu huyết lưu thông trong trường hợp bị bệnh ung thư. Nhưng mà không nên lạm dụng nó, bởi vì mình biết rằng nếu mình lạm dụng nó thì nó giúp giải quyết cái phần thân bệnh, nhưng mà nó không giải quyết được cái phần tâm bệnh. Đó, thành ra mình hạn chế sử dụng nó trong một thời gian ngắn thôi. Còn hai cái cà chua và cà tím thì ngày hôm qua mình đã nói rồi, tức là nó cũng giúp được rất nhiều, nhưng mà phải biết cách xử lý. Và cái thứ hai cũng không được lạm dụng nó cho long term. Rồi ngoài ra mình còn có mấy cái thứ này thì mình có thể xay sống mình uống. Khi mà mình bị cao huyết áp nhiều thì mình nên xay sống mình uống nha. Ngoài trừ cái mọc nhĩ đen thì mình có thể xào hay là mình nấu súp mình ăn. Còn tất cả những loại rau mình đều có thể xay sống mình uống hết. Nó còn thêm hai thứ nữa mà mình đã học hồi nãy bên cái bảng bên kia, cũng rất là thông dụng. Tức là mình có dưa leo, mình có hổ qua, mình có cái trái ớt xanh. Thì dĩ nhiên mỗi một ngày mình không phải xài hết tất cả những thứ đó. Mình có thể thay đổi tùy theo mùa. Còn một cái nữa, tức là thật ra huyết áp thì nó có rất nhiều loại. Nó có bên này nó có đến 25 cái. Để coi bên này bên này lá chùm bao thì bên này không có, nhưng mà lá bông nem có. Lá bông nem một số cái cây mình có. Hột táo, cây móng tay, có ai biết cây móng tay không?
Hoa.
Cái cây hoa móng tay, cái cây mình nó có lông lông nhẹ nhẹ á.
Ở đây
có
móng tay là thầy.
Rồi cái có loại cây bông 10 giờ ở đây nó cũng rất là nhiều.
Nhiều.
10 giờ bên này cái họ nó khác ở Việt Nam mình, nhưng mà nó bò rất là nhiều. Thì cái này nó có trong mùa xuân, mùa hè. Rồi cái cây bông tứ quý, biết cây bông tứ quý không? Màu trắng màu hồng. Không phải mai tứ quý, cái bông tứ quý mà lá nó xanh, thịt xanh và nó có cái bông bốn cánh. Bông bốn cánh màu trắng, màu vàng mà mấy con sâu xanh nó hay bám to thù lù bằng ngón tay vậy đó. Vẽ cái đi hơn cao phấn. đu đủ thì có, nhưng mà hơi đắt. Rồi xanh địa, cái này cũng vậy, cái này mình mua ở trong mấy cái tiệm thuốc thì nó đen đen đó ha. Rồi thì đó, chẳng hạn như khi mà mình phải tùy theo. Giả sử như nếu mình bị cao huyết áp vừa thôi thì mình có thể sử dụng như là cần tây, dưa leo. Khi mình bị cao nữa thì mình có thể sử dụng kết hợp với hổ qua, ớt xanh. Vừa khi mình bị gan nhiễm độc, nóng gan, rồi cao huyết áp, táo bón thì mình sử dụng đậu xanh với là dưa leo, với rau má ha. Nếu mà cao huyết áp nhiều quá, nóng quá thì mình có thể sử dụng thêm rau má nữa. Thành ra mình có rất nhiều cái thứ khác nhau để trị cao huyết áp. Đồng thời mình cũng có cái phương pháp để xoa bấm huyệt. Khi mà mình bị cao huyết áp thiệt cao 200-300 để cấp cứu thì mình bấm ngay cái huyệt ở đằng sau tai, tức là sau cái lỗ tai bên tay trái. Mình cứ thò cái ngón tay út vô đằng sau cái lỗ tai bên tay trái, mình sẽ thấy có cái lỗ lõm nhất. Cái lỗ lõm nhất là mình cứ lấy cái móng tay của ngón tay út mình đè vô đó, là tự nhiên nó lõm lõm vô đó, bấm thịt mạnh vô đó. Thì chỉ có bên trái thôi nha, không có làm bên phải. Thì mình bấm vô đó khoảng chừng 1-2 phút thì huyết áp mình nó sẽ xuống nhanh, nhưng mà không bị chóng mặt, không bị xây sẩm. Đó là một cái. Cái thứ hai nữa là cái huyệt ngay ở giữa hai chân mày, cái ánh đường. Rồi mình bắt đầu mình đi xuống hai cái huyệt ngay hai cái cánh mũi của mình, tức là từ cái mũi mình rút xuống mình thấy bắt đầu hai cái cánh mũi ra, bấm ngay đó. Và cuối cùng nữa là mình bấm cái huyệt cuối ở dưới cằm của mình, đi từ trên xuống dưới như vậy thì nó sẽ kéo huyết áp xuống. Rồi dễ dàng ha. Móc lỗ tai là trước hết chừng 1-2 phút, xong rồi đi một đường từ trên xuống ngay đây, hai bên xuống dưới. Còn một cái nữa, cũng có thể khi mà mình bị cao huyết áp nhưng mà nó lại làm cho mình mệt thì mình bấm ở giữa lòng bàn tay của mình, bàn tay trái ra, từ giữa cái ngón kẽ tay xuống mình sẽ thấy có một điểm đau. Thì mình có thể sử dụng ngón tay hay cây viết, cái đũa, cái gì cũng được ở trên đó, mình kéo xuống một cái thì mình sẽ thấy nó đau và mình bấm, mình dây vào đó. Rồi liên quan tới những bệnh về huyết áp, chẳng hạn như bây giờ mình bị cao huyết áp quá, hay là bị bức xúc, hay bị gió mình ngất xỉu ha. Thì khi bị ngất xỉu thì trước hết là phải bấm, hôm qua mình có học rồi, tức là bấm hai cái huyệt nhân trung là một, cái huyệt dưới này dưới cằm là hai, rồi hai cái huyệt ngay đầu ngón tay út và đầu ngón tay giữa ha. Cứ bấm thiệt mạnh, nhưng mà hai cái huyệt trên này là hai cái huyệt phải bấm mạnh nhất, đó dễ nhất. Bấm thiệt đau thì bệnh nhân nó sẽ hồi phục, sẽ tỉnh. Rồi sau đó mình có thể kết hợp thêm hai đầu ngón tay. Đối với những người bị huyết áp thấp, bị xây sẩm, chóng mặt, mình cũng có thể làm được như vậy. Và mình sẽ bấm từ dưới bấm lên. Mình bấm cái huyệt 87 này, huyệt nhân trung. Mình xoa bóp hai bên cái phần bên tai, ngay trước cái lỗ của cái lỗ tai mình ngay đây. Nha. Và hai cái huyệt nội quan. Cái này mình cũng có thể tự làm cho mình được, chứ không phải người khác. Tức là cứ tay này bấm cho tay kia, xong rồi tay kia bấm cho tay này. Bên này thì dùng ngón trỏ, bên này thì dùng ngón cái. Hai tay bấm lại cho nhau. Thì đó là khi mình bị xây sẩm, chóng mặt. Còn nếu mà muốn dùng thuốc cấp cứu thì mình cho nước đường nước gừng ấm với mật ong. Cho nước gừng ấm với mật ong cho bệnh nhân uống. Còn nếu mà muốn trị lâu lâu dài long thơm cho mấy người bị thiếu máu mà dẫn đến tụt huyết áp hay xây sẩm chóng mặt thì mình có cái gì? Củ dền, cà rốt, măng tây, bắp cải, lá tía tô. Củ dền, cà rốt, măng tây, bắp cải, lá tía tô. Cà rốt, bắp cải, lá tía tô. Xay uống sống thì nó nhanh hơn. Không, một trong vài thứ đó là mình kết hợp hai thứ với nhau thôi chứ không cần hết. Đó là tất cả những thứ mình tùy theo mình có được cái gì.
Củ dền, măng tây, cà rốt, lá tía tô.
Củ dền, măng tây, cà rốt, lá tía tô, bắp cải. Còn nếu mà cấp cứu liền thì bấm huyệt vô xong rồi cho uống một miếng nước gừng nóng với mật ong. Xoa bóp hai huyệt mũi cằm với là hai bên tai. Rồi đó là cái bệnh cao huyết áp, thấp huyết áp, xây sẩm chóng mặt. Bây giờ tới cái bệnh tiếp theo là bệnh cao huyết áp, tiểu đường. Bệnh tiểu đường thì điều trước hết là phải cố gắng cắt giảm cái thức ăn nào mà có đường cao. Thứ nhất là đường tinh chế. Đường tinh chế hay là những cái bột tinh chế
không được dùng.
Không được dùng những cái đường tinh chế hay là bột tinh chế hay là tất cả những loại ngũ cốc mà đã bị tinh chế rồi thì mình hạn chế bớt mấy cái đó và mình trở về mình ăn cái loại toàn phần. Chỉ cần chuyển từ cái đó qua vào lứt với là các cái loại ngũ cốc thôi là nó đã giảm được 50-70% rồi. Cái thứ hai nữa là mình áp dụng cái chế độ nấu khô nhai kỹ và mình chia cái bữa ăn ra làm 4 bữa. Mỗi bữa ăn ăn vừa phải, ăn ít thì như vậy đường nó đã đều. Rồi để ngũ cốc hả? Ngũ cốc là đậu á, các loại đậu á, đậu đen, đậu đỏ, đậu xanh, đậu trắng, đậu nành, đậu gà, đậu bô tí hoa, đậu Hà Lan. Thì cách nấu gạo lứt và cách nấu đậu thì hôm qua đã có in cái bản nó ra rồi ha. Nói chung cái nguyên lý tức là phải ngâm trước ít nhất là một đêm rồi sau đó xả bỏ nước đó đi và nấu. Nếu mà nấu đậu thì mình có thể kết hợp với cái rong biển. Cái rong biển mình chỉ lấy mình rửa sơ tí xíu thôi là tự nhiên nó mềm, mình cắt nhỏ nó ra mình thảy vô chung với đậu thì nó sẽ giúp cho cái giai đoạn hầm đậu nhanh hơn, đỡ tốn thời gian, đỡ tốn lửa, đỡ tốn năng lượng mà nó cũng hòa hợp với nhau rất là dễ dàng và cái năng lượng của nó sẽ được tăng cao lên. Rồi ngoài ra để trị bệnh tiểu đường nữa là mình có cái bí đỏ, mình có cái đậu bắp, có khoai lang. Cái đậu bắp á, cái đậu bắp á, lấy the finger đúng rồi, hay là nó gọi là ora.
Quả nhớt. Quả nhớt thì mọi người gọi quả nhớt.
Ôi trời ơi, con ta đẹp đẽ vậy cái quả nhớt. Ta để là lay the finger phải tới ba đứa. Quả
nhớt thế này. Quả
bí đỏ
cộng
quả nhớt cái gì nữa là này?
Khoai lang.
Quả sống được
rồi. Ăn sống cũng được nhưng mà mình làm đi thức ăn ăn. Cái này là mình vừa làm thức ăn ăn luôn. Đúng không? Rồi nó có thêm cái là cái hạt hạnh nhân. Có lá dứa. Hả?
Quả lady finger là âm
với
dương.
Âm. Rồi hạt hạnh nhân nè, lá dứa.
Lá dứa
thì mình có thể nấu như nước trà mình uống.
Lá dứa là lá thơm.
Rồi thêm nữa là nó có nhiều lắm. Cái lá, cái hạnh nhân đó, almond đó, tên tiếng Anh almond đó, walnut, walnut, ở ốc kỷ nó gọi là walnut, tiếng Anh nó là walnut đó.
Đây là ốc chó, hạnh nhân là màu trắng đấy.
Đang nói đến tiểu đường giờ còn biết sao? Dạ, dạ.
Đang bệnh tiểu đường, xã hội tiểu đường lên
người thì tiểu đây nè, cái ao mình đây nè.
Quả ô
cái ao mình đó, cái đó là ao mình đó. Cái hộp thứ hai là flaxseed đó. Bác xít xay, xay ra, hả, xay ra rồi.
Bác xít là lean sheet.
Lean đó, dạ.
Trong đó cô thầy mua đó nó như tự tự như hạt mè vậy đó. Cá hồi. Cá
hồi. Đây nè cái walnut nè. Đó. Đó, mà đập nó ra, cái hộp nó như vậy, đập nó và bật nó ra ở trong.
Còn cái quả gì mà nó hơi hơi phân nửa, nó tắt cái vỏ ra, pistachio gì
vậy? À, cái là pistachio, cái đó khác nữa, dạ, cái đó cũng rất tốt. Nhưng mà mua cái lại đừng có muối á. Nha, mua cái lại đừng có muối, chứ mua lại có muối. Cái walnut này anh sống chưa?
Cái này là mình hay đấu rồi.
Nhưng mà cố gắng anh sống. Anh sống tốt nhất. Nó bỏ óc, bỏ não nữa. Cái này mấy người bị hay quên, mất trí nhớ này kia. Nhưng mà đừng có để nó lâu. Phải để trong cái keo thịt kín. Tại vì nó dễ bị oxit hóa lắm. Khi mà mình thấy nó bắt đầu qua màu nâu hay màu nâu đậm là phải bỏ nó đi. Nó càng trắng bao nhiêu là càng tốt bấy nhiêu. Thành ra người ta mới để nguyên cái vỏ của nó, ăn tới đâu là mình bóc ra tới đó. Còn nếu không mà mình mua sẵn đó, có nhiều cái nó bắt đầu nó ngã màu rồi. Rồi khi mình khui cái bịch ni lông ra nữa là nó bị oxit hóa nhanh, để thành ra mình phải bỏ vô cái hũ keo. Cái lọ mình đậy nắp cho chặt. Rồi thì đó là cái bệnh tiểu đường. Còn ngoài ra nó còn thêm nữa là gì, biết cái cây hồng giòn không, cây hồng mình ăn đó, cái persimmon đó, nó là persimmon thì mình cũng có thể hái lá nó mình để dành, mình phơi khô, mình nấu trà, mình uống.
Đâu có cây hồng ở
rồi. Còn chiều nay nhắc, chiều nay đại chúng nhớ nhắc để đem xuống cho một cái hạt gọi là hạt chia. Cái hạt chia để pha nước uống, thì cái đó là cái mà bây giờ trị tiểu đường dễ nhất mà nhanh nhất, khỏe nhất. Nha.
Dễ.
Không, chia giống chữ chia của mình, nó C H I A. Giống như chữ chia, chia sẻ đó. Thành bây giờ là cái đó là cái đang hút nhất mà mình đang trị nhiều nhất, dễ nhất.
Mình nếu mình không có tiểu đường thì mình nấu xài này chi
cũng được. Cái hạt chia đó mình sử dụng nó, thật ra không phải mục đích chính để trị tiểu đường, mục đích chính của nó là để nó điều hòa cái khí huyết trong cơ thể, nó bồi bổ cơ thể năng lực. Nhưng mà tại mình thấy nó có nhiều cái công dụng hay quá, tự nhiên nó giúp được bệnh tiểu đường thôi, chứ còn nó không phải để trị bệnh tiểu đường không.
Điều hòa khí huyết của cơ thể luôn.
Rồi, cái bệnh thứ ba là bệnh mỡ trong máu. Mỡ trong máu là mỡ trong gan đó. Nếu mà không có trong máu làm sao nó có trong gan. Thì cái thứ nhất là mình có thể sử dụng cái đậu trắng, hay là tiếng Anh nó gọi là black eye bean, tức là đậu trắng mà có một cái chấm đen, mình hay nấu chè nếp đó. Nó khác với cái haricot, tức là bên Mỹ này, bên Anh này nó có đến 3 loại, 4 loại đậu trắng khác nhau. Đó thì cái loại mà nó có cái chấm đen nó gọi là black eye bean đó. Thì lấy 100 gram cái đó. 100 gram đậu trắng đó là 100 gram tỏi còn nguyên vỏ. Rồi hai thứ bỏ chung với nhau, cho vô khoảng 1 lít nước, đun sôi lên, rồi để lửa nhỏ nhỏ cho đến khi nó nát nhừ khoảng 1 tiếng rưỡi vậy, thì nó còn lại khoảng chừng 3/4 chén thôi.
Để lửa nhỏ khoảng 2 tiếng rưỡi này.
Tiếng rưỡi à? Thì nó còn, nói chung là đến khi nó nhừ hết á, để lửa nhỏ đến khi nó nhừ hết.
4 bát là đun thành 1 bát đấy, gọi bát nước.
Lại tỏ 4 bát nước con đấy à? Đun đến lấy 1 bát con.
Tức là đun đến cái cho lửa nhỏ nhỏ đến khi nó nhừ ra thì nó còn khoảng dưới 1 bát là khoảng 3/4 bát là.
Rồi bát mình... là chén đấy ban thầy. Chén đó. Bát là
tại vì đây nhiều quá, người bác ngày nam ngày chung đúng một đúng thì người bác đấy, người bác phải bác đấy.
Phải cho con hỏi là uống mỗi tuần hay là mình uống mỗi ngày được?
Không, cái này là chỉ 1 tháng là 1 lần thôi. Trung bình nếu mà người nào cái cholesterol mà nó khoảng 200 á, trên dưới 200 thì mình chỉ cần 1 tháng 1 lần thôi. Khi nào nó trên 250-300 á thì lúc đó là mình mới 2 tuần 1 lần.
Còn cái mình dưới mình uống một lượng chứ không phải thành. Cái mình dưới độ lớn thì mình
cũng uống 1 tháng 1 lần thôi, nói chung là dưới 200 thì 1 tháng 1 lần thôi. Rồi sau khi nó chín mềm, nó rụt rồi thì lấy đũa, mấy muỗng vớt cái vỏ nó ra. Rồi còn cái nước, cái thịt lúc đó thì nó chín, nó nhừ lại, nó giống như mình nấu cháo đặc vậy đó. Thì mình có múc, mình ăn ấm ấm thì đó, cho hết chén đó.
Có bánh muối gì không thầy?
Cho tí xíu muối cho dễ ăn cũng được. Rồi cái thứ hai nữa là mình uống cái giấm táo với mật ong.
Có người là nhiều lắm
chưa có ăn
thôi. Thầy pha làm sao thầy?
Giấm táo mật ong thì mình lấy một cái lọ thủy tinh, mình pha 1 phần giấm táo với 1 phần mật ong.
Giấm táo là làm từ quả táo ra giấm. Không. Apple cider.
Rồi pha tỷ lệ 1:1, tức là 1 phần này 1 phần kia, mình quậy xong mình đậy nắp lại, mình bỏ trong tủ lạnh. Rồi cứ mỗi ngày nước lọc, đâu có lọc đó, chỉ có 2 thứ với nhau thôi.
Giấm táo mấy ngày còn mật ong, 2 thứ bằng nhau, trộn với nhau.
Xong rồi bỏ tủ lạnh thì cứ mỗi ngày buổi sáng sớm mình múc ra 2 muỗng cà phê.
Không có nước.
Sáng 2 muỗng, tối trước khi đi ngủ 2 muỗng. Lấy 2 muỗng ra mình pha với thêm một ít nước vô cái mình uống. Pha khoảng chừng 150 ml, 150 ml nước là mình uống được rồi. Sáng 2 muỗng, tối 2 muỗng.
Pha với nước.
Thưa thầy, uống bao lâu ạ?
Uống đến khi nào?
Nước ấm
ấm thôi, không được nước nóng. Khoảng 150 đến 200 ml là tối đa, không cần pha nhiều.
Uống bao giờ hết thôi phải không thầy?
Uống khi nào hết cholesterol, khi nào khỏe người, khi nào hết dị ứng, gan sạch sẽ, người đẹp đẽ thôi.
Thầy, một phần giấm, một phần mật ong quậy nó nước lạnh là khoảng bao nhiêu nước lạnh thầy?
Đâu có phút nước trong đó, để nó là một phần giấm, một phần
hai cái thành phần đó là bỏ trong cái lọ thủy tinh không có nước lạnh.
Bắt đầu hàng ngày múc 2 muỗng ra hòa, cái lấy
ra hòa bỏ trong hũ làm nước cốt.
Đâu phải đó.
Vâng,
hòa đó. Đó. Mỗi lần ấy thì nước cho nước vô. Giấm
táo thì một phần.
Hòa với nước ấm. Nếu gì đừng có đổ thẳng pha được không thầy? Mỗi lần uống từ con lửa nó rớt ra.
Mỗi lần uống, mỗi lần pha thì mật ong nó dính lung tung. Ha, có trong kia người ta pha nó ra thì nó khỏe, nó sẵn sàng.
Đó.
Một ngày 2 lần, sáng sớm, tối trước khi đi ngủ.
Uống trước khi ăn.
Sáng sớm với tối trước khi đi ngủ mà, trời ơi, đã rõ ràng.
Sáng và tối.
Rồi tiếp theo nữa là mình có thể sử dụng cái hạt almond cũng giúp. ăn mỗi ngày 5 đến 6 hạt cái hạt almond. Không, cái almond là cái trên đó. Đó. Cái này là một.
Đó.
Rồi.
Không, mình trong này có hết rồi chị.
Cái đấy là chữa bệnh căng đá
này. Đang áp đầu bỏ trong máu đấy.
Cứ làm nói chuyện không là làm sao mà nghe rồi không có hỏi.
Cứ làm rầm 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 như vậy.
Đang quay mà từ mấy giờ này.
Mấy giờ là nghe tiếng ai?
Xong cái bệnh tiểu đường rồi, bây giờ mình đang tới cái bệnh mỡ trong máu. Nãy giờ không có chú tâm nghe, cứ là nói chuyện không à, làm sao mà nghe được. Rồi thì mình có cái gì? Cái thứ nhất là mình có cái đậu trắng với là tỏi. Cái thứ hai giấm táo mật ong. Cái thứ ba nữa là mình có thể sử dụng mỗi ngày chừng 5 đến 6 cái hạt almond, hạt walnut, cái flaxseed này. Rồi nếu mà mình kiếm được cái trà xanh, cái green tea, thì mình uống cái này là uống sau bữa ăn 1 tiếng rưỡi. Tối thiểu là 1 tiếng rưỡi sau bữa ăn mới được uống cái này, chứ không được uống liền sau bữa ăn. Rồi tới cái đó là xong cái mỡ trong máu. Tới cái bệnh kế tiếp là bây giờ đến các bệnh về tim mạch mà liên quan tới cái đó cũng vậy. Tức là bệnh tim mạch thì thường mình có là mình bị bệnh nhồi máu cơ tim hay là bệnh rối loạn động mạch vành, thì thường nó cũng do cái chất cholesterol nó đóng cứng, cái thành mạch máu của mình nó bị co cứng, thần kinh mình căng thẳng. Thì cái chế độ ăn uống của mình cũng vậy, cố gắng là hạn chế ít đường, sữa, tinh bột, những cái gì mà được chế biến rồi thì mình hạn chế tối đa. Và mình chuyển qua chế độ ăn gạo lứt hay là whole food, là tất cả những rau củ là mình phải ăn toàn phần trở lại. Đối với những người bị tim mạch, hở van hai lá, van ba lá hay là hở cái vách ngăn lớn tim vân vân, thì mình trở về ăn gạo lứt và ăn đậu, ăn trái rau củ còn nguyên. Thứ hai nữa là uống cái giấm táo với mật ong. Thứ ba là mình uống cái bột nghệ. Cái bột nghệ thì mình có thể uống bột với nước cũng được, nhưng nó khó uống hơn là mình pha nó với mật ong. Tức là mình có lấy một cái lọ, mình chế mật ong vô khoảng chừng 1/3 lọ, rồi mình cho bột nghệ vô từ từ, mình lấy cái muỗng mình nhồi nhồi nó đến khi nó giống như mạch nha, nó dẻo dẻo lại. Thì một ngày 3 lần, sáng, trưa, tối, lúc bụng đói, mình chỉ cần 1-2 muỗng cà phê, tùy theo tình trạng bệnh lý của mình nặng hay nhẹ. Nếu mà mình vừa bị tim mạch, vừa bị bao tử, vừa bị máu nhiễm độc vân vân, ung thư, thì mình có thể sử dụng 2 muỗng cà phê. Nếu mà mình chỉ bị tim mạch không thôi hay là chỉ bị bao tử không thôi thì mình chỉ cần 1 muỗng cà phê ngày 3 lần, tối thiểu là 20 phút đến nửa tiếng trước khi ăn. Thì sau khi mình uống 1-2 muỗng cà phê đó thì mình có thể uống 1 ly nước ấm, tức là khoảng 250ml nước ấm ấm. Rồi nửa tiếng sau là mình có thể ăn sáng, ăn trưa hay ăn tối được. Thì tùy theo cơ địa của mình, thì nếu mà nó nóng quá thì mình sẽ thay đổi qua thứ khác.
Nghệ mà nghệ vàng hay nghệ đen?
Nghệ vàng được rồi, chứ không cần nghệ đen. Nghệ đen thì nó tác dụng nó mạnh hơn nhưng nó khó hơn. Dạ. Trong trường hợp bệnh nặng thì mình sẽ sử dụng nghệ đen, còn nếu bình thường thì mình sử dụng nghệ vàng, nghệ sa cừ được. Rồi đến cái bệnh đau nhức phong thấp, thấp khớp, ra mồ hôi tay chân, sưng khớp. Thì ngày hôm qua mình có nói sơ cái chế độ ăn uống rồi. Tức là tất cả những người mà bị sưng khớp, ngoại trừ cái bệnh gout, thì mình phải hạn chế thịt, sữa, đậu nành, các cái loại lên men, các loại thức ăn lên men, vân vân. Còn tất cả những bệnh khác, chẳng hạn như sưng khớp, thất khớp, đau nhức, rồi ra mồ hôi tay chân, hay bị lạnh trong người, tất cả những cái đó nó đều liên quan tới cái âm khí nó bị tích tụ trong người nhiều quá. Thành ra trước hết là mình phải hạn chế tuyệt đối hết tất cả những thức ăn âm tính, rau, trái, đồ sống, đồ nước nhiều quá. Rồi hạn chế tối đa việc sử dụng tất cả các loại đường hay là ngũ cốc tinh chế. Và tốt nhất là cứ trở về ăn gạo lứt. Có chế độ số 7 phải được 1 tháng là tối thiểu, rồi sau đó mình mới bắt đầu ăn ra được. Thì tự nhiên nó sẽ bắt đầu nó rút hết tất cả những cái âm khí, những cái dịch ứ trệ ở trong cơ thể của mình, và cũng như nó giảm đau. Thì để cho nó nhanh hơn thì lúc đó mình ngoài chế độ ăn như vậy, mình có thể uống những cái thức ăn dương, thức uống dương, chẳng hạn như mình có thể uống cà rốt với củ dền, hay là mình uống cái rượu sơn đông trạch đã trong uống ngoài thoa. Và những người nào mà thấy uống buổi tối khó đi ngủ thì buổi chiều sau khi ăn cơm xong là mình có thể uống được rồi, chứ không cần phải chờ trước khi đi ngủ. Chỉ cần 5ml, tức là một cái chung nhỏ buổi tối. Còn những cái khớp nào mà nó sưng to, nó đau thì mình có thể đắp ở ngoài và uống ở trong. Rồi mình phải tập xoa bóp thường xuyên nữa, tức là tập thể dục. Như hôm qua mình đã tập các cái động tác từ xoa tay, xoa mặt, xoa chân, hay là các cái động tác xoay khớp, lắc các cái khớp trong cái lúc mà mình tập khí công. Thì nếu mình làm đều đặn như vậy thì khí huyết nó sẽ lưu thông, tất cả những cái âm khí nó sẽ được đẩy ra khỏi cơ thể của mình. Đối với những người mà bị ra mồ hôi nhiều thì mình vừa kết hợp hết các cái chế độ ăn uống như vậy, mình kèm theo một cái nữa là mình có thể ngâm tay, ngâm chân trong cái nước bicarbonate de soude, nước baking soda đó ạ. Nha. Mình ngâm tay buổi tối trước khi đi ngủ, hay là mình tập xoa tay, xoa chân nhiều hơn với cái bột đó. Mình không cần ngâm mà mình chỉ cần cho cái bột nó lên, xong rồi mình xoa đều thì nó hút vô. Sao? Rồi nếu mà mình có điều kiện nữa thì mình có mấy cái miếng gạch nung á, mấy miếng gạch nung, và mình để nó, mình phơi nắng, xong mình để chân, để tay mình lên, hay là mình nướng trên lò ga hay là lò củi, chứ không nên sử dụng lò điện. Và nếu tốt hơn nữa thì mình có thể là kiếm cái trái nhàu, cái nhàu hay là lá lốt, cái lá lốt đó, mình đem mình đập dập nó ra, mình để lên đó, xong rồi mình bắt đầu mình nướng, rồi mình để tay trên lên cho nó hút. Lá ngải cứu hả? Lá ngải cứu thì nó không mạnh bằng lá lốt hay là cái trái nhàu. Ngải cứu thì mình nên ăn đi, ăn ở trong được, nấu như nấu nước, nấu canh đó. Mình nấu, nếu mà nó còn non thì mình nấu canh mình ăn, nó già thì mình sắc nước mình uống ở trong, nó sẽ thông mạnh, nó có đắng. Mua tới nó non, nó ngọt, nó thơm.
Nhiều lắm mà không biết làm gì, cứ để cho nó mập tùm lum.
Tùm lum thì mình sắc thuốc ra mình uống. Còn nếu mà lúc nó còn non á, mùa này thì nó già rồi, mùa này thì nó hơi già, mình phải cắt đợt non thôi. Còn mùa trước đây một tháng là mình có thể cắt cả khúc thì mình nấu canh, mình sắc nhuyễn nó nấu canh ngon lắm chứ.
Bữa con chị con nấu canh chừng nó đắng, con tôi bầm bà
là mình ở đây không có ra mua chất nhỉ, từ từ ra nó ra nó đau hàng không đâu mà đầu gầy mình nhặt mình để lên trên vào sao có đồ rượu mà
không đã đập dập dập nó ra, xong rồi nướng nóng lên là để mình đắp trên thôi. Nếu còn không thôi thì giờ mình có lấy cái bột baking soda mình cho nó lên, xong mình chà. Mình chà nó xong rồi lát cái mình rửa nó cũng được. Rồi, đó là xong cái bệnh thấp khớp rồi. Bây giờ tới bệnh gì nữa?
Cái em nãy thầy nói cái cà rốt với lại đứa dồn đó là cái xe uống là bình thường hả thầy? Uống sau bữa ăn hay là trước bữa ăn?
Trước bữa ăn.
Dạ.
Thầy trái nhau là trái gì ạ?
Trái nhau á? Nước ấm, nước ấm nóng cỡ nào mình chịu được thôi. Rồi để coi còn ung thư thì nãy mình có đưa cái mấy cái phương thuốc rồi
đó.
Mình có thể sử dụng cái dễ nhất là cái cây aloe vera nha. Mình xay cái đó cũng được. Khi mình muốn thanh lọc, cái đó mình có thể thanh lọc được. Khi nào mình thấy gan mình bị bế tắc hay là mình bị bệnh thì mình cũng, nếu mà mình có cái đó. Cái đó với mật ong với rượu trắng. Thì cái liều lượng cũng vậy, tức là chẳng hạn như mình lấy một cái lá của nó khoảng chừng 200 gram, mình chỉ rọc bỏ hai cái gai hai bên thôi, còn để nguyên cả cái vỏ xanh rửa sạch rồi mình xắt nhỏ nhỏ mình bỏ vô máy xay sinh tố, rồi mình cho khoảng chừng 200 gram hay là 200 ml mật ong vô, cho chừng một muỗng canh đến một muỗng rưỡi rượu trắng, rồi mình xay nhuyễn nó ra, xong mình chế vô cái hũ keo đậy nắp kín lại cho vô tủ lạnh. Thì cứ mỗi ngày cũng vậy, ngày 3 lần giống cái bột nghệ hồi nãy ạ. Ngày 3 lần, sáng, trưa, tối, nửa tiếng trước khi ăn, lúc bụng đói.
Thế thầy có cả rượu trong đấy ạ?
Có rượu trong đó, nó tức là khoảng chừng 30 ml rượu trắng.
Khoảng bao nhiêu rượu trắng?
Khoảng 30 ml rượu trắng. Rồi mỗi sáng, trước khi ăn trưa và trước khi ăn chiều, tức là ngày 3 lần nửa tiếng lúc bụng đói, mình múc ra 2 muỗng canh, mình pha vô khoảng chừng 100 ml nước là mình uống lúc bụng đói nửa tiếng trước khi ăn. Rồi có cái phương thuốc hai cái thôi, thì cái này nếu mà ai ở Việt Nam thì muốn cũng được, tức là cái này đã có gửi cho quý vị rồi, tức là cái bán chỉ lên và bạch hoa xà thịt thảo, cái này nó cũng sổ mạnh. Thì tùy theo, nếu mà mình muốn rẻ thì mình xài cái này. Còn cái cách mà sử dụng nước trái cây, nước sinh tố như hồi nãy à, thì nó mất công hơn. Nó mất công hơn nhưng mà cái hiệu quả mình có thể thực hiện được bên này. Mình khỏi phải sắc, phải siết. Chỉ cái là nó hơi tốn tiền hơn một tí xíu. Còn cái này thì nó rẻ tiền hơn nhưng mình phải mua từ Việt Nam. Bên này nó cũng có một cái số lượng mà khi mình muốn đặt hàng lâu á, thì mình phải báo trước cho người ta mới có. Và người ta thường gói sẵn cho mình trong gói. Cái này có gửi không? Có in ngày hôm qua rồi. Cái này nó sử dụng cho sổ độc và trị ung thư. Thì khi mà bị ung thư, tức là mình sổ độc ra hết, thì tất cả những trường hợp độc tố vì bệnh nặng khác, mình đều có thể sử dụng được nó hết. Rồi, để coi cái thứ ba. Và cái này thì cho tất cả những cái rau quả của bên này không à?
Này bên đây thực tế.
Dạ, thì đó thì mình có hai cái, tức là cái công thức cái rau củ hồi nãy với cái công thức này. Thì cái này cũng có gửi rồi. Thì cái này mình vô trong cái pharmacy mình mua, hay là mấy cái chỗ mà nó bán Whole Food Store về mình mua. Cái nữa là các cái bệnh về đường hô hấp trên. Các cái bệnh về đường hô hấp trên thì mình chỉ rồi, tức là chẳng hạn như từ viêm xoang, viêm mũi dị ứng hay fever vân vân, thì cái động tác mà mình xoa bóp đều đặn như vậy thì nó giúp cho mình phòng bệnh được khá nhiều. Khi nào mà mình bắt đầu tiếp xúc với môi trường không khí mà mình biết là nó có những cái tác nhân như vậy thì mình phải xoa bóp trước nó ít nhất là 5-10 phút.